Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 5 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
Đặt hàng triệu khẩu trang để cấp phát miễn phí cho học sinh, sinh viên. Đó là chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh cấp tỉnh tại hội nghị Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh cấp tỉnh để bàn các giải pháp đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus nCoV.
Nắm bắt được lợi thế, giá trị của cây chè, những năm gần đây, người dân trồng chè trong xã Phúc Chiều không chỉ chú trọng đến việc nâng cao chất lượng, đa dạng mẫu mã, bao bì mà còn cả tem, nhãn gắn trên từng sản phẩm.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Vì an ninh thành phố, sau đây là nội dung chi tiết.
Đặt hàng triệu khẩu trang để cấp phát miễn phí cho học sinh, sinh viên, đó là chỉ đạo của đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona nCoV cấp tỉnh, gọi tắt là Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh cấp tỉnh. Tại hội nghị Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh cấp tỉnh để bàn các giải pháp đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus nCoV diễn ra vào chiều 4 tháng 2. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh cấp tỉnh, đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện trường hợp nào mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus nCoV gây ra. Tuy nhiên, Thái Nguyên là khu vực có nguy cơ xảy ra dịch bệnh cao do là địa bàn giao thông trung chuyển với nhiều khu công nghiệp, cơ sở giáo dục đào tạo. Hiện nay, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh cấp tỉnh đã xây dựng các phương án đáp ứng về y tế để phòng chống dịch bệnh với 3 tình huống và 4 cấp độ theo tinh thần 4 tại chỗ. 3 cơ sở y tế được xác định là bệnh viện tuyến cuối trong khám điều trị đối với bệnh nhân nhiễm virus nCoV, gồm Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi và Trung tâm Y tế thị xã Phổ Yên. Bên cạnh đó, tỉnh đã xây dựng phương án 5 bệnh viện dã chiến để phục vụ phòng chống dịch, đồng thời phối hợp với quân khu 1 xây dựng khu vực cách ly tập trung, đảm bảo các điều kiện về ăn ở y tế cho trên 1.000 người tại sư đoàn 346 để tiếp nhận, thu dung các trường hợp lao động từ Trung Quốc trở về địa phương trong thời gian tới. Tại hội nghị, đồng chí Vũ Hồng Bắc đã quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus nCoV gây ra. Theo đó, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo phối hợp thực hiện nghiêm việc cách ly phòng chống dịch đối với các trường hợp nhập cảnh, kể cả người nước ngoài nhập cảnh đến hoặc đi qua 31 trên 31 tỉnh, thành phố của Trung Quốc trong vòng 14 ngày. Riêng các trường hợp nghi nhiễm nCoV lập tức cách ly tuyệt đối tại các cơ sở y tế. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tiếp tục chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động tại các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh để tránh tập trung đông người. Sở Y tế khẩn trương xây dựng quy trình cách ly tại các cơ sở y tế và ngoài cơ sở y tế, điều phối thuốc, trang thiết bị y tế cần thiết để sẵn sàng tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân với tinh thần đảm bảo tốt nhất cho công tác điều trị. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo tổ chức tuyên truyền sâu rộng về công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus nCoV gây ra tới từng hộ gia đình trên địa bàn. Để đảm bảo cho công tác phòng chống dịch, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã quyết định giao Sở Y tế đặt hàng triệu chiếc khẩu trang do Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG sản xuất để cấp phát miễn phí cho các em học sinh, sinh viên trên địia bàn tỉnh. Đồng thời in và phát 500.000 tờ rơi tuyên truyền về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp, virus nCoV tại các khu công nghiệp, trường học và địa điểm công cộng.
Ngày 3 tháng 2, Thường trực Thành ủy Thái Nguyên đã có thông báo số 1847/TBTU kết luận về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Nội dung thông báo yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, khẩn trương các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, kiên quyết không để dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona xảy ra trên địa bàn thành phố. Bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe của người dân là ưu tiên hàng đầu, huy động nguồn lực xã hội hóa trong việc cung cấp, hỗ trợ phòng chống dịch. Nếu xảy ra dịch bệnh, phải chủ động, bình tĩnh, xử lý kiên quyết, hạn chế thấp nhất tử vong, đồng thời có phương án, kế hoạch cụ thể để kiểm tra, kiểm soát tốt nhất dịch bệnh này theo phương châm 4 tại chỗ, không để dịch bệnh lan rộng. Thường trực Thành ủy giao Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị làm tốt công tác quản lý nhà nước về y tế, chỉ đạo cụ thể các phương án xử lý tình huống có thể xảy ra ở từng cấp độ khác nhau, có khả thi từ thấp đến cao, từ nhỏ đến lớn, từ đơn giản đến phức tạp, Để thực sự chủ động ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra ngay từ khi ủ bệnh, phát bệnh, không hoặc hạn chế tối đa việc tổ chức các hoạt động đông người ở những nơi công cộng nếu xét thấy không cần thiết, thành lập các chốt kiểm dịch và phân công trực 24/24 giờ, tiến hành phun hóa chất vệ sinh tiêu độc khử trùng các cơ quan, đơn vị, trường học và các khu vực công cộng, nơi tập trung đông người, chủ động chuẩn bị kinh phí phục vụ các nhiệm vụ phòng chống dịch. Công tác tuyên truyền phải đầy đủ, chính xác, kịp thời, đạt hiệu quả, tránh gây hoang mang trong nhân dân. Chỉ đạo xử lý nghiêm các vi phạm về thông tin phòng chống dịch bệnh, tăng cường biện pháp nắm tình hình đối với hoạt động của người nước ngoài, nhất là công dân Trung Quốc đang lao động, học tập, tham quan du lịch, thăm thân nhân tại thành phố Thái Nguyên và những công dân của thành phố Thái Nguyên có liên quan đến hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh với Trung Quốc. Cách chi đảng bộ trực thuộc thành ủy tạm dừng tổ chức lễ trao huy hiệu đảng đợt 3 tháng 2 năm 2020 cho đảng viên và lễ mừng thọ người cao tuổi cho đến khi có chỉ đạo của thường trực thành ủy để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, v.v.
Chiều ngày 4 tháng 2, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cùng các đồng chí trong Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona đã đi kiểm tra công tác phòng dịch tại một số điểm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, với phương châm phòng hơn chống, thành phố đã triển khai đồng loạt các giải pháp cấp bách trong công tác phòng chống dịch như phun thuốc khử trùng tiêu độc tại trụ sở các cơ quan đơn vị, các trường học, cơ sở tôn giáo, các bến xe, ga tàu và tất cả các chợ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Thành lập 18 chốt kiểm dịch khử khuẩn tại các khu vực cửa ngõ của thành phố. Qua kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đánh giá cao trách nhiệm của các phòng ban, cơ quan đơn vị, các xã phường trước yêu cầu cấp thiết của nhiệm vụ phòng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Hiện nay công tác phòng chống dịch của thành phố đang được tiến hành hết sức khẩn trương, trọng tâm, trọng điểm. Đồng chí yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố chỉ đạo các trường học phối hợp với trung tâm y tế nhanh chóng phun thuốc khử trùng tiêu độc, vệ sinh lớp học, đồ dùng học tập, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường. Phòng Kinh tế, trung tâm y tế, các phòng ban liên quan có trách nhiệm cấp phát đầy đủ trang thiết bị, vật tư y tế cho các chốt kiểm dịch. Động viên các lực lượng trực tại các chốt vượt mọi khó khăn cùng thành phố làm tốt công tác phòng chống dịch. Đề nghị chính quyền địa phương nơi lập chốt phối hợp với các đơn vị liên quan bố trí lực lượng trực chốt 24/24 giờ. Đảm bảo phun khử khuẩn các phương tiện ra vào thành phố, đẩy mạnh tuyên truyền tới nhân dân hạn chế những nơi tập trung đông người, đeo khẩu trang, thực hiện các biện pháp phòng dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế, kiên quyết không để dịch bệnh bùng phát trên địa bàn.
Ngày 3 tháng 2, Câu lạc bộ Hưu trí thành phố Thái Nguyên tổ chức gặp mặt đầu xuân Canh Tý 2020. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí Triệu Địch Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Lê Quang Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên. Câu lạc bộ hưu trí thành phố Thái Nguyên hiện có trên 300 hội viên tham gia sinh hoạt tại 12 tổ hưu trí thuộc các xã phường trên địa bàn thành phố. Năm qua, câu lạc bộ đã triển khai tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực như tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề nhân các ngày lễ lớn, hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tổ chức các buổi tham quan nghỉ mát tạo không khí phấn khởi để hội viên sống vui sống khỏe. Bên cạnh đó, câu lạc bộ đã vận động các hội viên tham gia vào các tổ chức chính trị xã hội tại địa phương. Hiện có gần 50 hội viên giữ các chức vụ như bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố, chi hội trưởng các tổ chức chính trị xã hội, v.v. Qua đó, các hội viên góp công sức và trí tuệ của bản thân cho sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên, đồng thời vận động các hội viên gương mẫu và giáo dục con cháu thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, v.v. Nhân dịp này, câu lạc bộ mừng thọ cho 40 hội viên từ 70 tuổi trở lên, trong đó có 18 cụ từ 80 đến 90 tuổi.
Chiều ngày 4 tháng 2, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Sơn Cẩm đã tổ chức gặp mặt tặng quà động viên công dân nhập ngũ năm 2020. Trong đợt giao quân năm nay, xã Sơn Cẩm có 22 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự và 4 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an nhân dân, đạt 100% chỉ tiêu. Đây là một trong những địa phương có số lượng công dân tham gia nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân nhiều nhất trên địa bàn thành phố. Để đảm bảo số lượng cũng như chất lượng tân binh, thời gian qua, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể xã làm tốt công tác tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự, phối hợp rà soát danh sách công dân trong độ tuổi, cân nhắc xét duyệt từng trường hợp cụ thể, tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe đúng quy trình. Nhờ vậy, các thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân đều đảm bảo đúng chỉ tiêu quy định. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo xã mong muốn các tân binh phát huy truyền thống quê hương, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phấn đấu trưởng thành trong quân đội và trở thành những cán bộ đầy nhiệt huyết khi xuất ngũ. Các thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an đợt này cũng quyết tâm rèn luyện, phát huy tinh thần xứng danh anh bộ đội Cụ Hồ, không quản ngại khó khăn thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó, xứng đáng là những lớp người kế tiếp sự nghiệp của cha anh, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nhân dịp này, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Sơn Cẩm cùng Thành đoàn Thái Nguyên đã trao tặng những phần quà ý nghĩa cho các tân binh, qua đó góp phần động viên tinh thần cho các bạn trẻ yên tâm lên đường nhập ngũ, hoàn thành tốt nghĩa vụ quân sự.
Ủy ban Nhân dân phường Thịnh Đán vừa tổ chức gặp mặt tặng quà động viên tân binh lên đường nhập ngũ. Đợt ra quân năm nay, phường Thịnh Đán có 11 thanh niên lên đường nhập ngũ, tăng 3 chỉ tiêu so với năm 2019, đạt 100% chỉ tiêu được giao. Trong đó có 9 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự, 2 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Đây là những thanh niên ưu tú, có trình độ văn hóa cao, có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị và ý thức tổ chức kỷ luật cao. Năm nay, chất lượng thanh niên nhập ngũ của phường cao hơn năm trước nhờ làm tốt các khâu, các bước trong công tác tuyển quân. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo phường đã phát biểu động viên, giao nhiệm vụ cho các tân binh trước ngày lên đường nhập ngũ, đồng thời mong muốn các đồng chí tân binh nâng cao nhận thức hơn nữa về trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân đối với quê hương, đất nước, tinh thần học hỏi, tích cực rèn luyện năng lực phẩm chất để xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển vững mạnh. Nhân dịp này, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể phường đã tặng quà phát quân trang cho 11 tân binh.
Trên cơ sở siết chặt công tác quản lý thuế, đồng thời tạo sự răn đe cho các đối tượng chây ì, trốn tránh trách nhiệm nộp ngân sách nhà nước, thời gian qua, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên tiếp tục áp dụng hình thức cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với các công ty có sai phạm về lĩnh vực thuế. Cụ thể mới đây, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với hai đơn vị gồm Công ty Cổ phần Xây dựng Vận tải Anh Tú ở số nhà 20, tổ 7, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, ngành nghề kinh doanh xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng và Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng nhà Thái Nguyên ở tổ 9, phường Tân Thịnh, ngành nghề kinh doanh xây dựng nhà các loại. Đây là hai đơn vị còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định. Với những vi phạm trên, hai đơn vị này bị buộc cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng theo đúng quy định tại Nghị định 129 năm 2013 của Chính phủ và các thông tư số 215 năm 2013, thông tư số 87 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. Theo đó, các hóa đơn giá trị gia tăng của hai công ty trên nếu xuất sử dụng sau ngày ghi trong quyết định của Chi cục Thuế thành phố đều bị coi là không có giá trị sử dụng.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithainhuyen.vn hoặc thainhuyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, cây chè đã trở thành cây trồng mũi nhọn, đem lại giá trị kinh tế cao cho người dân Phúc Chiều nói riêng, phía Tây thành phố nói chung. Nắm bắt được lợi thế, giá trị của loại cây trồng này, những năm gần đây, người dân trồng chè trong xã không chỉ chú trọng đến việc nâng cao chất lượng, đa dạng mẫu mã, bao bì, mà còn cả tem nhãn gắn trên từng sản phẩm. Bài viết của phóng viên Minh Tâm.
Những ngày đầu xuân canh tí, không khí tại khu sản xuất chế biến chè của Hợp tác xã Chè Thủy Thuật ở xóm Lai Thành đã rộn rã tiếng máy sao, máy vò chè. Anh Ngô Viết Thuật, giám đốc Hợp tác xã cho biết, sau một tuần nghỉ Tết, Hợp tác xã khai xuân với đơn hàng trên 600 kg chè búp khô chất lượng cao cho thị trường Hà Nội, Hải Phòng và miền Nam. Năm qua, bên cạnh chú trọng nâng cao chất lượng, toàn bộ sản phẩm trà của Hợp tác xã đã được khoác tấm áo mới với sắc đỏ chủ đạo, tạo sự bắt mắt, sang trọng, phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng. Đặc biệt trên mỗi sản phẩm đều có đầy đủ tem xác thực, nguồn gốc và sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn tại Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, ngay trong những ngày đầu xuân năm mới Canh Tí 2020, tôi đang có mặt tại khu thưởng trà của Hợp tác xã Chè Thủy Thuật ở xóm Lai Thành, xã Phúc Chiều, thành phố Thái Nguyên. Và trong bàn trà ngày hôm nay thì có các lãnh đạo cũng như các thành viên của Hợp tác xã. Và hãy cùng chúng tôi thưởng trà và trò chuyện với họ để xem trong một năm vừa qua thì Hợp tác xã đã có cái hoạt động sản xuất chế biến chè như thế nào. Anh có thể cho biết là trong một năm vừa qua thì cái tình hình sản xuất của Hợp tác xã Chè Thủy Thuật như thế nào?
Trong năm vừa qua thì hợp tác xã là năm nay cũng là được mùa thuận tiện cho cái thời tiết thì nó trong cái năm 2019 thì cây chè vụ đông xuân thì so với mọi năm là thêm được một lứa. Mấy cái năm nay là được cái là cây chè nó thuận tiện là đỡ sâu bệnh. Nên chúng tôi làm theo cái quy trình hữu cơ, làm chè hữu cơ Thì nguyên về cái sâu bệnh đã giảm được, mà cái sản lượng thì thấy nó ổn định, chất lượng thì hơn hẳn. Mấy cái thị trường người tiêu dùng cũng đang hướng đến, mà chúng tôi cũng thấy là có cái sự phát triển mà thấy có bền vững về lâu dài hơn. Trong một năm hợp tác xã này làm tổng thu hợp tác xã mỗi tháng độ khoảng độ 2 tấn chè búp khô trên một tháng. Ví dụ dung khai là một năm là tổng hợp tác xã độ 15 tấn chè búp khô. Đấy, còn riêng về cái tháng Tết vừa rồi ấy, thì trong hợp tác xã của tôi là bán khoảng 3 đến 4 tấn trên một tháng cuối năm, bán hàng từ hàng trung bình cho đến hàng cao cấp.
Năm 2019, toàn xã Phúc Chiều có 360 hectare chè kinh doanh, năng suất đạt 160 tạ trên 1 hectare, sản lượng đạt trên 5.790 tấn, giá trị sản phẩm trên 1 hectare chè đạt 360 triệu đồng trên năm. Để đạt được kết quả đó, xã đã định hướng các làng nghề chè truyền thống và hợp tác xã chủ động trồng mới, cải tạo và thay thế những diện tích chè cằn cỗi cho năng suất thấp bằng giống chè mới chất lượng cao và sản xuất chè theo hướng an toàn như Việt Gáp, hữu cơ để nâng cao giá trị sản phẩm, tăng sự cạnh tranh trên thị trường. Bên cạnh đó, hướng dẫn các hộ, hợp tác xã đăng ký các sản phẩm chè theo chương trình mỗi xã một sản phẩm, còn gọi là OCOP, góp phần phát huy được tiềm năng thế mạnh của địa phương. Là giám đốc của hợp tác xã chè Thành Hưng ở xóm chợ, chuyên sản xuất chế biến chè thô, anh Vũ Quốc Hưng bày tỏ.
Bước sang năm mới thì tôi cũng mong muốn là cái sản phẩm trà đặc sản Tân Cương của chúng tôi là càng ngày càng được nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến. Và tôi để làm được điều đó thì cũng mong là các cấp chính quyền tăng cường các chương trình hỗ trợ về khoa học kỹ thuật, về máy móc sản xuất cho cây chè, về phân bón, về con giống để sản phẩm chè chúng tôi càng ngày càng tăng chất lượng để khách hàng trong và ngoài nước càng biết đến nhiều hơn.
Trao đổi thêm về việc phát triển cây chè cũng như thương hiệu trà trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Huy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Chiểu cho biết, hiện với 15 làng nghề chè truyền thống và 6 hợp tác xã chè có thể coi là lợi thế của xã trong việc đẩy mạnh quảng bá hình ảnh cây chè và các sản phẩm trà của địa phương thông qua các hoạt động chương trình xúc tiến thương mại do tỉnh, thành phố tổ chức. Cùng với đó, các hộ trồng chè đã chủ động hơn trong việc tìm kiếm thị trường, kết nối các chương trình hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm.
Trước hết là chúng tôi khuyến khích các hợp tác xã chè cũng như các làng nghề chè truyền thống mở rộng cái diện tích chè kinh doanh. Thì trong năm 2020 thì chúng tôi có kế hoạch là trồng mới và trồng phục hồi 11 ha. Bên cạnh đó thì cũng tăng cường mở các lớp tập huấn để cho các làng nghề chè cũng như là các hợp tác xã chè được tham dự và tạo điều kiện để các hợp tác xã chè thực hiện cái việc quảng bá cái sản phẩm của mình trên thị trường.
Tin rằng với việc ngày càng chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm và giá trị của cây chè cùng những giải pháp tích cực của Đảng ủy, chính quyền địa phương, năm 2020 tiếp tục sẽ là một năm thắng lợi cho người trồng chè ở Phúc Chiều nói riêng, người dân phía Tây thành phố nói chung, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, chắp cánh cho thương hiệu chè Thái Nguyên bay cao, bay xa.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 29 tháng 1 đến ngày 5 tháng 2 năm 2020, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra 6 vụ việc trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích. Án xảy ra tại các địa bàn Chùa Hang, Quang Trung, Thịnh Đán. Đáng chú ý, khoảng 17 giờ ngày 28 tháng 1, tại điện Tam Bảo Chùa Hang thuộc phường Chùa Hang, Công an thành phố Thái Nguyên tuần tra phát hiện bắt quả tang đối tượng Nông Đức Thành, sinh năm 1988, trú tại tổ 2 phường Chùa Hang về hành vi trộm cắp tài sản là tiền công đức của chùa. Vật chứng thu giữ 120.000 đồng. Qua xác minh nhân thân, Nông Đức Thành có 2 tiền án. Công an thành phố ra quyết định tạm giữ đối với Thành, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định. Khoảng 13 giờ ngày 31 tháng 1, tại tổ 4 phường Quang Trung, anh Đinh Văn Hiếu, sinh năm 1987, trú tại tổ 6 phường Quang Trung, là nhân viên giao hàng của công ty chuyển phát nhanh GNT, điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Way màu đỏ đen, biển kiểm soát 20B1-35697, đỗ trước cửa quán cơm tại tổ 6 phường Quang Trung để ăn cơm. Khoảng 30 phút sau, anh Hiếu đi ra thì phát hiện bị mất xe và một số mặt hàng của khách mà anh Hiếu đang đi giao. Tài sản bị mất gồm một xe mô tô nhãn hiệu Honda Way màu đỏ đen, biển kiểm soát 20B1-35697, trị giá khoảng 14 triệu đồng. Một số mặt hàng giao cho khách như mỹ phẩm, cây hoa, quần áo và một số mặt hàng khác trị giá khoảng 7 triệu đồng. Tổng trị giá thiệt hại theo bị hại khai khoảng 21 triệu đồng. Công an thành phố đang điều tra truy xét làm rõ.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 52 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 89 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 15 trường hợp, xử lý phạt hành chính 9 trường hợp vi phạm. Chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 254 ca với trên 1.100 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, phòng chống pháo nổ trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm hình sự xảy ra 5 vụ, điều tra làm rõ 3 vụ, 4 đối tượng, khởi tố 7 vụ, 8 bị can phạm tội liên quan đến mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Kế hoạch phân luồng, hướng dẫn giao thông tại đường giao nhau có đèn tín hiệu trên địa bàn và kế hoạch huy động lực lượng cảnh sát khác và công an xã phối hợp với cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông đường bộ. Kết quả tổ chức tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trong đó tổ chức 10 ca kiểm tra nồng độ cồn, tuyên truyền nhắc nhở 150 trường hợp điều khiển xe ô tô, lập biên bản 4 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tạm giữ 4 xe ô tô con, nhắc nhở 128 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 1 trường hợp vi phạm.
Gắn bó với quê hương, mỗi đường phố thân thương, âm vang bao chiến tích diệu kỳ. Chúng tôi yêu từng căn nhà góc phố, dù nắng dù mưa, dù đường dài nắng lửa, một lòng ta chung kiên người chiến sĩ công an nhân. Chung kiến
chiến sĩ công an nhân dân. Đêm đêm dòng sông trôi mãi trèo đưa ta về nỗi nhớ một thời đàn bom giữ tấm lòng son son. Chúng tôi lên đường khi màn đêm buông xuống, khi trời đầy trăng sao là khi trái tim chúng tràn đầy ước nguyện một tình yêu trong tôi người chiến sĩ công an nhân dân. Ánh đèn khuya trong đêm, tiếng trẻ thơ đêm hè vẫn nhắc một lòng vì dân với tấm lòng son son, giữ cho tâm hồn luôn sạch trong niềm khiên cho lòng tình yêu là khi trái tim chúng tôi ca hát giai điệu bình yên.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm mùng 5 ngày 6 tháng 2 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ, sau không mưa, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 13 đến 16 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%, trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 13 đến 16 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%, trời rét, có nơi rét đậm. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ, sau không mưa, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 13 đến 16 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%, trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 13 đến 16 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%, trời rét, có nơi rét đậm. Khuyến cáo ngăn ngừa dịch bệnh của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. 1. Rửa tay sạch sẽ. Việc giữ đôi tay sạch là điều vô cùng quan trọng. 7. Tay bạn thường xuyên phải tiếp xúc trực tiếp với các virus, vi khuẩn bên ngoài cuộc sống. Nên nhớ thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch. Có thể rửa tay bằng nước rửa tay có cồn giúp sát khuẩn. Các thời điểm nên nhớ vệ sinh tay sạch. Trước, trong và sau khi nấu ăn. Trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh. Sau khi tiếp xúc với động vật hoặc phân động vật. Sau khi chăm sóc người bệnh. Sau khi ho, hắt hơi. 2. Bảo vệ bản thân và cộng đồng. Nếu nghi ngờ bản thân có dấu hiệu mắc virus corona, cần tự cách ly và tránh tiếp xúc với người khác. Sử dụng khăn giấy hoặc khử tay che miệng khi ho hoặc hắt hơi. Sau đó vứt ngay vào thùng rác, khăn giấy sau khi không sử dụng. Đặc biệt, bạn nên tránh việc ho hoặc khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng, đông người qua lại và nhanh chóng tới cơ sở y tế nếu nhận thấy triệu chứng ho, sốt, khó thở. 3. Giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm. Vệ sinh an toàn thực phẩm là điều mà mọi lúc, mọi nơi nên đảm bảo. Bởi việc này không chỉ ngăn ngừa virus, dịch bệnh mà còn giúp bạn luôn khỏe mạnh. Tổ chức Y tế Thế giới WHO khuyến cáo các gia đình nên sử dụng hai loại thớt riêng, dao thái riêng khi nấu ăn hai loại thực phẩm sống, chín. Rửa tay trước khi chạm vào thực phẩm chín và sau khi chạm vào thực phẩm sống. Virus hoàn toàn được tiêu diệt nếu qua quá trình chế biến, nấu chín hoàn toàn. Vì vậy, bạn hoàn toàn có thể yên tâm nếu giữ thói quen ăn chín, uống sôi lành mạnh. Bên cạnh đó, hãy tránh xa các loại thịt từ động vật chết, không rõ nguồn gốc và không đảm bảo chất lượng. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại. Là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite.
Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.